Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Bình Định là một trong ba tỉnh được chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP lựa chọn thực hiện dự án Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Bài viết sau đây giới thiệu những lợi ích mang lại, sức tác động khi tỉnh Bình Định tham gia dự án này.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP thực hiện dự án Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam với sự tài trợ của chính phủ Canada, tổng chi phí 20 triệu đô la Canada, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027. Theo Thạc sĩ Đào Việt Long, Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng Nghề cá, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, một trong những chuyên gia tư vấn xây dựng dự án này, Bình Định là một trong ba tỉnh được lựa chọn đưa vào đề xuất thực hiện dự án bởi các lý do sau. Thứ nhất, tỉnh Bình Định nằm ở khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam, có đường bờ biển dài 134 km và nhiều cộng đồng ven biển sống phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên biển. Thứ hai, tỉnh Bình Định đã thực hiện thành công nhiều dự án của UNDP trong thời gian gần đây, cùng với nhiều nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương trong việc bảo tồn đa dạng sinh học. Thứ ba, cán bộ và người dân tại những điểm khảo sát cho thấy mong muốn và quyết tâm của họ trong việc tham gia phục hồi các hệ sinh thái biển và ven biển gắn với phát triển sinh kế bền vững. Về những lợi ích dự án sẽ mang lại cho cộng đồng ven biển tỉnh Bình Định, Thạc sĩ Đào Việt Long cho biết, dự án sẽ góp phần tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng ven biển, làm giàu tài nguyên đa dạng sinh học biển và ven biển Việt Nam, thông qua việc trao quyền cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt là phụ nữ, từ đó thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào tự nhiên, nhằm tăng cường khả năng chống chịu, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên ven biển, bảo vệ đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng ngập mặn và rặng san hô. Tại tỉnh Bình Định, dự án kỳ vọng sẽ trồng được 5.000 cây ngập mặn phân tán, hỗ trợ thành lập khu bảo tồn biển Vịnh Quy Nhơn và phục hồi khoảng 4 hectare rặng san hô. Để đạt được những kết quả như vậy, có rất nhiều hoạt động sẽ được thực hiện, ví dụ như quản lý rủi ro thiên tai và lập kế hoạch rủi ro. Các chương trình tài chính toàn diện cho các giải pháp khí hậu dựa vào tự nhiên được triển khai bởi các tổ chức phụ nữ lãnh đạo. Trồng mới, trồng bổ sung và trồng phân tán rừng ngập mặn và phục hồi các rặng san hô. Các kế hoạch sáng tạo về quản lý rác thải nhựa đại dương được thiết kế và triển khai bởi người lao động thu gom phế liệu phi chính thức, đặc biệt là phụ nữ, nhằm giảm ô nhiễm nhựa từ nghề cá và một số hoạt động khác. Dự án sẽ tạo ra cơ hội hợp tác đối tác, cơ hội tiếp cận và áp dụng các tri thức mới, các mô hình tốt cho các cơ quan quản lý, các tổ chức tư nhân và người dân về quản lý tài nguyên biển, bảo vệ khai thác sử dụng nguồn lợi thủy sản bền vững, bảo vệ môi trường trong bối cảnh hệ sinh thái ven biển đang suy giảm do hoạt động của con người cũng như tác động của biến đổi khí hậu tại Bình Định. Những người được hưởng lợi trực tiếp sẽ là các ngư dân khai thác, người thu mua thủy sản, người chế biến và kinh doanh sản phẩm tự nhiên quy mô nhỏ, nhà quản lý du lịch, chủ ao nuôi trồng thủy sản và các nhóm khác. Các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ là đối tượng ưu tiên hưởng lợi của dự án. Về lâu dài, dự án giúp nâng cao ý thức cộng đồng và khuyến khích toàn dân tham gia vào công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, nâng cao tính chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, đặc biệt chú trọng vào phụ nữ, thông qua đó thúc đẩy dịch vụ hệ sinh thái biển và ven biển, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm trước, cây sâm bố chín vẫn còn xa lạ với người dân tỉnh Bình Định. Với tinh thần ham học hỏi và dám nghĩ dám làm, anh kỹ sư chân đất Trần Minh Tâm ở khu phố Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn đã là người đầu tiên mang cây sâm này đến với Bình Định và xây dựng mô hình khởi nghiệp thành công, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bài viết sau đây kể lại hành trình của cây sâm bố chín bén duyên đất Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đầu năm 2021, anh Trần Minh Tâm tình cờ được biết đến giá trị dược liệu tuyệt vời của cây sâm bố chính và quyết định di thực về trồng thử nghiệm tại sân vườn. Khó khăn ban đầu mà anh phải đối mặt là điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Bình Định hoàn toàn khác biệt so với Quảng Bình, nơi cung cấp nguồn cây giống. Anh Tâm đã bỏ rất nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu đặc tính sinh trưởng để thuần dưỡng giống sâm quý này. Sau nhiều lần thất bại, anh đã xây dựng thành công quy trình kỹ thuật trồng cây sâm bố chính thích nghi với điều kiện vùng đất đồng bằng của địa phương. Sau quá trình trồng thử nghiệm trong chậu đạt năng suất trung bình từ 0,3 đến 0,4 kg củ mỗi chậu trong thời gian từ 12 đến 15 tháng, anh Tâm bắt đầu thực hiện nhân giống và trồng cây trên đất với quy mô lớn. Tiếp đến, anh tư vấn quy trình kỹ thuật cho bà con địa phương để xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất và bao tiêu đầu ra cho bà con. Hiện tại, vùng nguyên liệu trồng sâm bố chính để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến của anh Tâm có diện tích 7 hectare. Vừa qua khó khăn ban đầu trong việc xây dựng nguồn nguyên liệu sản xuất, anh Trần Minh Tâm tiếp tục đầu tư máy móc công nghệ tiên tiến để chế biến những sản phẩm giàu dinh dưỡng từ giống sâm quý này. Và kết quả đạt được đã vượt xa mong đợi. Ban đầu, anh đầu tư 22 tỷ đồng để xây dựng một nhà xưởng chế biến mới. Tiếp đến, anh tiếp tục đầu tư vào hệ thống dây chuyền máy móc tiên tiến như máy băm, máy rửa, máy hấp sấy, máy nghiền. Đầu năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sâm bố chính Tâm Linh của anh Tâm bắt đầu đưa công nghệ sấy thăng hoa vào phục vụ sản xuất. Công nghệ sấy thăng hoa có nhiều ưu điểm vượt trội như tốc độ chế biến nhanh chóng nhờ áp suất và nhiệt độ cao giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất sản xuất, giữ được hàm lượng dinh dưỡng và chất hoạt tính của cây sâm bố chính, bảo đảm sản phẩm chế biến chất lượng cao, có khả năng diệt khuẩn và tiêu diệt vi khuẩn trong quá trình chế biến, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời kiểm soát quá trình chế biến chính xác, giúp bảo đảm chất lượng ổn định và đồng đều cho từng lô sản phẩm. Ngoài ra, sấy thăng hoa cũng giúp tăng thời gian bảo quản và giữ được giá trị của các sản phẩm chế biến từ cây sâm bố chính. Nhờ có nhiều ưu điểm nổi bật nên công nghệ sấy thăng hoa đang trở thành phương pháp chế biến hiệu quả và phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp hiện nay, đặc biệt là trong việc chế biến cây sâm bố chính của anh Tâm. Hệ thống máy móc hiện đại là tiền đề quan trọng giúp anh Tâm đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng quy mô kinh doanh. Cho tới nay, công ty của anh đã sản xuất được 7 dòng sản phẩm đa dạng và độc đáo từ sâm bố chính gồm rượu sâm bố chính, rượu cao sâm bố chính, rượu yến sâm bố chính, củ sâm tươi sâm bố chính, cao sâm bố chính, ngũ cốc sâm bố chính và sâm bố chính dây. Việc cho ra đời chuỗi sản phẩm từ cây sâm bố chính không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường mà còn gia tăng giá trị kinh tế từ cây sâm bố chính. Anh Tâm cho biết công ty đã đăng ký kiểm nghiệm và thử nghiệm các mẫu sản phẩm. Hiện tại công ty đang thực hiện việc làm hồ sơ sản phẩm OCOP cho 6 trong số 7 sản phẩm đã nêu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Nhìn nhận được tầm quan trọng của mô hình này đối với sự phát triển kinh tế xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ. Một trong những biện pháp đó là hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chế biến từ cây sâm bố chính của anh Trần Minh Tâm. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp tạo dựng uy tín và định vị thương hiệu trên thị trường. Nhờ đó, các sản phẩm từ cây sâm bố chính của anh Tâm có thể tiếp cận với nhiều người tiêu dùng hơn, cũng như tạo dựng uy tín và lòng tin của khách hàng. Ngoài ra, Sở cũng đang hỗ trợ anh Tâm trong việc xây dựng phóng sự quảng bá cho doanh nghiệp, đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến quy trình sản xuất trà đóng gói từ sâm bố chính. Điều này giúp mở rộng phạm vi sản xuất, mở ra cơ hội kinh doanh mới, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cũng đang thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp của anh Tâm đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đây là yếu tố quan trọng giúp anh Tâm có cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư và mở rộng quy mô kinh doanh một cách hiệu quả. Điều này nhằm tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và ổn định, giúp mô hình khởi nghiệp của anh Tâm ngày càng phát triển mạnh mẽ. Có thể nói, từ sự nỗ lực, tinh thần kiên trì và đam mê vượt qua khó khăn của anh Trần Minh Tâm cùng với sự hỗ trợ từ Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, mô hình khởi nghiệp chế biến cây sâm bố chính đã trở thành một điển hình thành công trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương. Thành công chinh phục cây sâm bố chính tại tỉnh Bình Định và nghiên cứu chuỗi sản xuất sâm bố chính không chỉ giúp mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình anh Trần Minh Tâm mà còn giúp địa phương có thêm lựa chọn cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2-3 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.